ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề năm của môn phương pháp nghiên cứu Phật học đề cập đến những điều nên tránh trong cách đặt tựa đề, luận văn và luận án. Mặc dầu phạm vi giới hạn trong luận văn và luận án, chúng ta nên hiểu đây cũng là quy định chung trong cách đặt tựa đề của bài nghiên cứu hay là tất cả các quyển sách nói chung. Đây là mặc định về học thuật. Nếu tuân thủ được đó, là tác phẩm chúng ta có giá trị truyền thông tốt giữa đề tài mình đặt ra và nội hàm của từng trang, từng chương và toàn quyển sách đó, ăn khớp với, thì đó sẽ tránh được tình trạng đó, tựa đề một đường, nội dung một ngã, và do đó khó thể thuyết phục người đọc tin vào những gì mà chúng ta đóng góp trong toàn bộ tác phẩm. Sau đây là một số quy định bao quát. Một, tựa đề không nên có nội dung mô tả chung chung. Mô tả chung chung được hiểu là những mô tả mà người đọc có thể hiểu lan man với nhiều nghĩa khác nhau, khó có thể tạo được sự đồng nhất lắm. Và sự mô tả lung tung chung chung sẽ làm cho người đọc lẫn lộn về phạm vi nghiên cứu của tác phẩm. Và đằng khi nghiên cứu phải đào sâu vào một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Nói cách khác là khi mô tả tựa đề bài nghiên cứu luận văn luận án, chúng ta phải nói một cách rất cụ thể, rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn. Thông qua tựa đề của tác phẩm, toàn bộ dụng ý của tác giả được thể hiện, người tiếp cận không thể ngộ nhận được hay là bị lạc dẫn hoặc là lẫn lộn. Chúng ta thử khảo cứu một số ví dụ sau đây. Tác phẩm 1, giải thoát trong lòng tay. Tác giả là Pamongka Rinpoche, do Ni trưởng Trí Hải phiên dịch và xuất bản gần hai thập niên. Từ tựa đề này đó, một mặt là nói về đạo Phật ứng dụng trong lòng tay đó, có nghĩa là cái gì mà nó nằm ở trong phạm vi hiện thực, có thể nắm bắt được, đạt được, sở hữu được và tối thiểu là tiếp cận được. Còn giải thoát đó, là nội hàm mà ngữ nghĩa của nó rất là rộng. Giải thoát theo trường phái Phật giáo nào, triết học của Đức Phật, triết học Đại Thừa, triết học Thượng Tọa Bộ, triết học Nguyên Thủy, triết học Nhất Thiết Khổ Bộ, hay là giải thoát theo các tổ sư lập 10 tông của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên là tựa đề này đã có thể sử dụng cho một quyển sách để tạo sự hấp dẫn rằng á, việc khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, mở ra sự tự do, giải thoát khỏi sự luân hồi, ai cũng có thể tiếp cận được, thực tập được và đạt kết quả được. Nếu thông điệp của tác phẩm nhằm nhấn mạnh đến điều đó thì tựa này chỉ thích hợp với một quyển sách thôi, không thích hợp với bài nghiên cứu cho chương trình cử nhân thạc sĩ, nói chi là luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Đối với nghiên cứu đó, nếu nội hàm chính đó là giải thoát thì chúng ta có thể thể hiện lại tựa đề này đó bằng cách thức giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài, tức là mảng văn học mà mình dựa vào đó để khai thác. Chẳng hạn chúng ta có tựa đề khái niệm giải thoát trong kinh Trung Bộ. Như vậy phạm vi văn học nghiên cứu đây là kinh Trung Bộ, chúng ta không đá động đến kinh Trường Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi, nói chi là các kinh điển đại thừa. Toàn bộ mảng văn học bao gồm mà trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp phải được giới hạn ở trong kinh Trung Bộ thôi. Thỉnh thoảng chúng ta được quyền đối chiếu so sánh với một vài bài kinh thuộc văn học Pali, tục tạng Pali, hoặc là một số kinh của đại thừa, nhưng phần trích dẫn chính yếu phải dựa vào 152 bài kinh Trung Bộ. Đây là nguyên tắc mà chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Như vậy để mô tả một cái gì đó cụ thể đó, chúng ta phải giới hạn cái nguồn văn học mà mình dựa vào. Bây giờ nếu mà thay thế kinh Trung Bộ với một tựa đề bài kinh khác á, thì chúng ta sẽ có cùng một nội dung nhưng mà khác mảng văn học. Chẳng hạn như là khái niệm giải thoát trong kinh Kim Cương, hay là khái niệm giải thoát trong kinh Lạc Già, hoặc là khái niệm giải thoát trong kinh Tương Hưng, thì toàn bộ nội dung của nó là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cái chính yếu vẫn là giải thoát, nhưng mà mỗi bài kinh á, có thể mô tả theo một cách thức khác bên cạnh những điểm chung nhất mà các kinh thường được gặp đó. Ví dụ 2, Thiền Thư Tây Tạng. Đây là tác phẩm mà nổi tiếng của Lama Kishti McNally, bản dịch của Đại Khả Huệ, được xuất bản trong 10 năm trở lại đây. Thì đọc vào tựa tác phẩm á, chúng ta sẽ thấy là nội dung của này là không có giới hạn gì hết á, rất là dài. Thiền Thư á, là sách nói về thiền, hay là sách đó là sưu tập về thiền, sách phân tích về thiền, sách giới thiệu về thiền, là không có nói lên được một cái phạm vi giới hạn nhất định nào đó. Nội hàm của nó trở nên rất rộng, và như vậy nó trở thành là mô tả quá chung chung. Tây Tạng này đó là quốc gia. Đang khi đọc vào nội dung tác phẩm á, thì chúng ta không thấy nói về những điều nêu trên, mà chủ yếu là nghiên cứu về tác phẩm tên là Thiền Thư Tây Tạng. Nhưng mà tác giả lại bỏ đi cái phần nghiên cứu ở cái tựa đề. Người ta là tưởng là sưu tập, rồi phân loại, rồi giới thiệu khái quát cái lịch sử về thiền, hoặc là các tác phẩm viết về thiền của Phật giáo Tây Tạng hay ở nước Tây Tạng bởi các tác gia là người Tây Tạng. Thì tôi đưa cái tựa đề này ra chủ yếu là mong là người nghiên cứu đó làm sao phải xác định rõ cái nội dung mà mình đó chứa được trong tác phẩm thông qua việc đặt cái tựa đề. Hai cái này nó phải ăn khớp nha, tựa đề thế nào nội dung phải bám sát thành thế đó, ít nhất là phải đạt được 80%. Còn mà không á, thì mình coi nội dung chính đó là cái gì thì mình đặt tựa đề phải ăn khớp với nội dung đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta mới tránh được tình trạng là tựa đề mô tả quá chung chung. Mà quá chung chung á thì không có đầu sâu. Không đầu sâu thì không thuộc về bản chất nghiên cứu. Đang khi chúng ta đang làm công việc nghiên cứu luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, là hợp với cụ thể. Ví dụ 3, tác phẩm Phật học Phường Thức do bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám viết vào những thập niên 40 của thế kỷ trước. Và đây cũng là một trong những tác phẩm nhập môn rất quan trọng, góp phần giúp cho Phật tử, thậm chí bao gồm một số tăng ni, hiểu rõ được những tinh hoa của Đạo Phật. Khi đọc vào toàn bộ nội dung quyển sách này đó, thì chúng ta sẽ không thấy cái mảng thường thức, đó là kiến thức phổ thông, kiến thức bao quát, kiến thức tổng quan về Phật học. Tác giả chỉ nghiên cứu về tứ diệu đế trong kinh điển Đại Thừa thôi. Thì bản tứ diệu đế mặc dù đó là một phương diện quan trọng của Phật thường thức, nhưng không thể đại diện cho toàn bộ nội hàm của Phật thường thức. Do đó, cách đặt tựa đề của tác phẩm này chưa phản ánh đúng được nội dung xác đáng mà tác phẩm đó đã đề ra. Nếu gọn á, trong một quyển sách thông thường thì chúng ta có thể là tứ diệu đế trong kinh điển Đại Thừa hoặc là văn học Đại Thừa. Còn đối với tác phẩm là luận văn, luận án thì chúng ta thường thêm những cái từ nghiên cứu về hay là phân tích về tứ diệu đế trong văn học Đại Thừa. Thì lúc đó chúng ta thấy ra đây là vấn đề là không phải chỉ là mô tả thông thường mà là một nghiên cứu mang tính phản biện và nghiêm túc. Chủ đề chính của đó là tứ diệu đế, phạm vi văn học của đó là xác định đó, đó là trong kinh tạng Đại Thừa thôi. Do đó phải nỗ lực tránh các mô tả mang tính chung chung mà nội hàm thì đi về một vấn đề cụ thể, thì cái đó là không tương thích trong việc đặt tựa và nội dung của một tác phẩm. Ví dụ 4, tác phẩm Hạnh Phúc Chân Thực do Lama Zoba Rinpoche sáng tác và bản dịch của Hương Thủy Hương. Thì khi mà mình đọc vào cái tựa tác phẩm này đó, chúng ta thấy nội dung chính của nó là gì? Khái niệm hạnh phúc. Và tính từ bổ nghĩa cho hạnh phúc này là chữ chân thật. Thì chúng ta ngầm hiểu là gì? Trong đó tác giả có thể đề cập đến một số loại hạnh phúc phi chân thật, hay là hạnh phúc thuộc về ảo giác, hạnh phúc do tưởng tượng, hạnh phúc do người ta mơ thôi đó. Nhưng mà nó thiếu đi cái yếu tố hiện thực. Người ta sẽ ngầm hiểu là như thế. Thì khi đi vào tác phẩm á, thì chúng ta thấy là không gọi là đi theo hướng đó, mà chủ yếu là gì? Trình bày khái niệm hạnh phúc ở trong kinh Bát Nhã thôi. Mặc dù khái niệm hạnh phúc đó có thể là một loại hình hạnh phúc chân thật. Ở đây tác phẩm được mô tả bằng một cái tựa sách rất là chung chung, mà nội dung thì rất là cụ thể. Do đó chúng ta có thể đổi lại quyển sách này thành một trong hai tựa đề như sau: Bản Chất Hạnh Phúc Trong Đạo Phật. Thì lúc đó đó, thì ngoài kinh Bát Nhã ra, chúng ta có thể giới thiệu thêm một số kinh khác tiêu biểu, để theo đó 3-4 kinh chúng ta có thể xem đó là cương lĩnh của Đạo Phật, và hạnh phúc được trình bày trong kinh này đại diện cho hạnh phúc trong đạo Phật, vốn khác với hạnh phúc trong các triết học, trong các tôn giáo và về phương diện cảm xúc. Hoặc chúng ta có thể đổi tựa đề quyển sách này trở thành khái niệm hạnh phúc trong kinh Bát Nhã. Hoặc quý vị có thể thay đổi cái tựa đề phạm vi kinh đó là kinh Bát Nhã thành bất cứ một bài kinh nào khác mà nội dung có đề cập đến khái niệm hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái hướng nghiên cứu rất mới và rất khác với những tác phẩm đã xuất bản về chuyên đề này rồi. Hay nói cái khác là quý vị được phép vay mượn cấu trúc câu của những tác phẩm nổi tiếng, nhưng mà đổi cái phạm vi nghiên cứu văn học thì tự động nó trở thành một cái khác à. Và có một số khái niệm mình thay đổi, ví dụ như học thuyết hay là khái niệm hay là bản chất hay là nghiên cứu về, thì đều có thể thay thế và chấp nhận được. Ví dụ năm, tác phẩm Thế Giới Không Như Ta Đã Thấy do Phan Thị Bích Hằng giảng và được biên tập lại và xuất bản thành sách. Phan Thị Bích Hằng được xem là nhà ngoại cảm nổi trội thuộc hàng bậc nhất của Việt Nam, được tin là có khả năng đối thoại với hương linh bằng một loại sóng âm đặc biệt. Cho đến năm 2013 đó thì cái năng lực đó bị VTV phản chứng chỉ là một cường điệu và không có thật, bằng nhiều bằng chứng thuyết phục hơn. Thì khi mà mình đọc vào cái tựa đề tác phẩm này đó, chúng ta sẽ ngỡ rằng đó tác giả của bài nói chuyện này được viết thành sách, trình bày về ít nhất là hai loại hình thế giới. Một thế giới được chúng ta cảm nhận bằng giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, và một thế giới khác với những gì mà chúng ta đã thấy. Nó là siêu việt khỏi các giác quan này, tạm gọi là thế giới siêu giác quan này. Còn thế giới siêu giác quan đó, quan điểm theo đạo Phật hay là quan điểm của cá nhân tác giả, đó là một chuyện khác. Chúng ta có thể đoán được qua cái cách đặt tựa đề nội dung là thế, nhưng trên thực tế đó, thì tác phẩm này không nói về chuyện đó, mà chỉ giới thiệu khái quát kinh Khởi Thế Nhân Bổn thôi. Một bản kinh ở trong kinh Trường Bộ nói về nguồn gốc của con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống, đến từ hành tinh khác. Cho nên dựa vào nội dung đó, chúng ta có thể thay đổi lại tựa đề mới như sau: khái niệm thế giới theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn, hoặc là bản chất thế giới theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Tức là chúng ta lấy bản kinh này làm phạm vi giới hạn của văn học và phân tích đó về lý do tại sao người đến từ hình cách khác khi đặt chân đầu tiên đến quả địa cầu chúng ta, sau đó ngộ nhận rằng mình là Thượng Đế, là nguyên nhân đầu tiên. Phân tích yếu tố tâm lý đó, rồi những cái tác động về hưởng thụ như là nếm vị đất trong biểu tượng văn hóa và triết học Ấn Độ, tức là hưởng thụ cuộc đời, thấy cái đời sống xã hội trên quả địa cầu này hấp dẫn quá, từ đó bỏ ý định quay trở về quả địa cầu mà đương sự đầu tiên này đã xuất phát. Thì theo mô tả đó, nhân vật đó trở thành người đầu tiên trên quả địa cầu chúng ta. Học thuyết này gián tiếp giải thích quan điểm của đạo Phật về sự hình thành địa cầu không do Thượng Đế, không do duy vật, không do duy tâm, mà đến từ một thân khác. Còn truy nguyên nữa thì con người dạng vật á tồn tại theo công thức tương quan, tương duyên, tương tác và tương thuận. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái không thôi. Thì trong phần 1 này tôi đưa ra 5 ví dụ để giúp cho chúng ta nhận thức rõ trong tựa đề khi đề cập đến nội dung gì thì toàn bộ các chương trong đó, hoặc tối thiểu 80% nội dung chương phải đề cập như những gì đã được nêu ra trong tựa đề. Tránh tình trạng tựa đề thì chung chung mà nội dung thì vô cụ thể, vì như thế là lạc đề. Các học viên cũng đừng nên quá lý tưởng rằng giáo sư hướng dẫn luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ của mình trải qua vài chục năm kinh nghiệm là thường không bị rơi vào cái lỗi này. Đừng bao giờ nghĩ thế. Có nhiều vị có thể rất giỏi trong việc giảng dạy, thậm chí giỏi luôn cả luôn phương diện viết lách, nhưng không phải ai cũng đặt tựa đề đúng với quy định học thuật mà thế giới này á, người ta bắt buộc phải như vậy. Cho nên phải có để ý nghiên cứu đọc về những cái sách quy định đó thì chúng ta mới thấy rằng là tại sao người ta lại quy định như thế này. Còn sách phổ thông mình muốn viết cái kiểu gì cũng được, đặt tựa đề kiểu gì cũng được, cái đó nó vừa thể hiện quan điểm và đẳng cấp. Nhưng trong sách học thuật bao gồm luận văn, luận án và bài nghiên cứu, chúng ta phải tuân thủ phương pháp và đặt cái gì là phải chuẩn xác cái đó. Hai, không dùng câu hoặc mệnh đề làm tựa đề. Một câu thì thường thông thường là có chủ ngữ, động từ và tăng ngữ. Ví dụ như ta có câu tôi đang tọa thiền, thì tôi là chủ ngữ, tọa đó là động từ. Và giải thích cái nội hàm của tọa này đó, đó là để nhiếp phục cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, tái nạp lại năng lượng, nên gọi chung đó là thiền. Nó một câu đó rõ ràng, qua là tôi ăn cơm, cơm mới là tăng ngữ, ăn là động từ, tôi đó là chủ ngữ. Trong sách, đối với những người chưa từng trải qua học thuật đó, họ có thể có những sơ suất đó, phần lớn người ta cũng chẳng quan tâm. Như là người mà tốt nghiệp trường lớp làng hoàng mà mình viết tựa đề một quyển sách đó trở thành là một câu đó, thì người ta đánh giá rằng là kiến thức về phương pháp nghiên cứu chúng ta không vững. Còn mệnh đề đó có thể cũng là một câu bao gồm câu dài, câu ngắn, câu đơn hay là câu phức. Nhưng mà đơn giản nhất của một mệnh đề đó là gì? Đó là có một chủ từ và động từ. Ngắn nhất là hai từ. Hãy có một động từ đi theo một chủ ngữ thì đó được gọi là mệnh đề. Thì có một số trường hợp mệnh đề cũng chính là câu. Ở đây chúng ta phải tránh làm sao đừng dùng mệnh đề và câu trong cách đặt tựa đề. Ví dụ một, tác phẩm Phật giáo khai triển tiềm năng cơ thể do hai tác giả là Đạo Liên và Hà Sơn đồng sáng tác. Ở đây chúng ta thấy tác giả đó đã dùng một cái câu, động từ của đó là khai triển, tăng ngữ của đó là tiềm năng cơ thể, chủ ngữ đây là Phật giáo. Thì đối với phần lớn những người ít để ý về học thuật á, thì cách đặt tựa đề như thế là chấp nhận được. Và trong học thuật á, là không đặt yêu cầu. Nếu muốn nói về nội dung đó đó, chúng ta có thể sửa tựa đề lại như sau: khái niệm tiềm năng cơ thể theo Phật giáo. Thì với tựa đề này đó, nhà nghiên cứu sẽ đề cập đến các loại siêu giác quan mà thông thường được gọi là thần thông. Phật giáo quan niệm vấn đề đó giống và khác với đạo Kỳ Na, đạo Bà La Môn cũng như một số trường phái triết học khác như thế nào, và kinh gì đề cập đến vấn đề này, đề cập như thế nào. Từ lúc đó chúng ta chỉ nói chung chung đó là khái niệm hoặc là nghiên cứu về tiềm năng cơ thể theo Phật giáo thôi, hoặc là trong đạo Phật, hoặc quý vị có thể giới hạn là trong kinh Tạng Pali, hoặc là hẹp hơn chút xíu là trong kinh Trung Bộ, hoặc là trong kinh Trường Bộ. Chứ đừng dùng một câu có chủ ngữ, tăng ngữ và động từ. Ở đây trong câu đề nghị chúng ta thấy là không có động từ. Khái niệm tiềm năng cơ thể theo Phật giáo, đây là gọi là một cụm từ. Cụm từ thì không có động từ. Ví dụ 2, tác phẩm Vì sao tôi không theo đạo Chúa, nguyên tác tiếng Anh là Why am not a Christian, dịch sách nghĩa là gì? Vì sao tôi không là người Thiên Chúa. Tác giả là một nhà khoa học và triết gia nổi tiếng là Bertrand Russell, có tầm ảnh hưởng rất lớn rộng trong thế giới phương Tây thời cận đại. Thì tác phẩm viết bằng tiếng Anh có vài chục trang thôi, nhưng mà tạo ra một cái nhận thức rất mới, làm lay động niềm tin của những người theo đạo Thiên Chúa. Đây là cái cách thức mà ông chánh thức tuyên bố ông không là người Thiên Chúa giáo. Một sự bỏ đạo sau khi nghiên cứu khoa học và nghiên cứu về Phật học, thì ông đã cho ra đời tác phẩm này. Thì đối với một cái cuốn sách bình thường không thuộc về dạng nghiên cứu, cách đặt tựa đề nêu trên đó là hấp dẫn. Nếu quý vị cũng muốn nghiên cứu cái góc độ tương tự cho bản thân mình, thì chúng ta không thể đặt tựa đề đó được trong đó là chương trình học thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng ta có thể đổi tựa đề đó như sau: bản chất của sự từ bỏ đạo Chúa. Nếu mà muốn giới hạn thêm nữa là ở nước Đức hay là ở nước Mỹ hay là ở thành phố A, thành phố B, thành phố C, hoặc là trong một cái gia đình A, B, C nào đó, chúng ta giới hạn phạm vi lại. Còn muốn nói chung chung là bản chất của sự từ bỏ đạo Chúa, nên là nghiên cứu về sự từ bỏ đạo Chúa. Tại vì tác phẩm của Bertrand Russell là nói về vấn đề đó như là một bản chất. Khi mà nền khoa học hiện đại ở phương Tây đó phát triển đến đỉnh cao, tạo ra các khủng hoảng niềm tin, các khủng hoảng chân lý, giới ý thức bắt đầu cảm thấy ngao ngán, lạc lõng bơ vơ, mất phương hướng. Có người là bỏ đạo luôn, có người thì tìm sang nền minh trước phương Đông, bắt gặp được đạo Phật và trở thành Phật tử. Thì không theo đây là động từ mang tính phủ định. Tôi đây là tăng ngữ, đây xin lỗi chủ ngữ, đạo Chúa đây là tăng ngữ. Và thêm cái cách đặt câu hỏi nữa, vì sao? Luôn tiện đây tôi cũng nói luôn đó, là cách đặt tiêu đề chuẩn á, là không có các dấu chấm câu, dấu hỏi, dấu than, dấu hai chấm, v.v. Cái đó là hầu như là không có, ngoại trừ một số trường hợp tu từ mà tôi sẽ nói ở phần sau. Ví dụ 3, tác phẩm đầu năm đi lễ Phật của tác giả Hà Duy Nguyễn Hữu. Nếu mà đọc vào tựa đề này đó, chúng ta sẽ nghĩ rằng đó tác phẩm này nói về việc đi lại Phật và được ngầm hiểu là gì của người Việt Nam trong dịp Tết cho đến hết tháng Giêng âm lịch. Thì cái đêm đầu năm nghỉ hẹp đó là mùng 1, mùng 2, mùng 3, dài hơn chút xíu là đến ngày rằm, rộng hơn nữa là hết tháng Giêng, được xem là tháng ăn chơi, trong đó người ta dành thời gian chủ yếu là đi lễ chùa. Thực tế khi đọc vào tác phẩm này thì nội dung không phải vậy, mà tác giả muốn đề cập đến cách thức lễ bái ở trong đạo Phật, lễ bái ở miền Bắc, lễ bái miền Trung, lễ bái miền Nam. Nhưng mà đặt tựa đề thì nghe trở thành một cái vấn đề gì đó, một hiện tượng gì đó rất là khác với cái nội dung được viết đến. Thì cái đó là một cái lỗi dướng vào tình trạng nên tránh ở trong trường hợp 1. Ở phần 1 chúng ta đã đưa ra. Phần thứ 2 đó, nó rơi vào cái lỗi đó là viết tựa đề thành một câu, lễ bái là động từ, rồi khái niệm là chủ ngữ, trong Phật giáo là bổ ngữ cho tăng ngữ, nó trở thành một đề và một câu rồi. Để đổi lại đó, chúng ta sẽ có tựa đề như sau: khái niệm lễ bái trong đạo Phật, là nghiên cứu về sự lễ bái trong Phật giáo. Còn nếu quý vị muốn giới hạn đề tài nữa thì có thể là hạn hẹp nó lại trong Phật giáo Ấn Độ hay là Phật giáo ngoài Ấn Độ. Cách là ngũ thể đầu địa là của Phật giáo Trung Hoa do ảnh hưởng của kinh lễ. Còn cách lễ bái mà trường hai tay ra phía trước, 10 đầu ngón chân duỗi ra, nằm là thẳng ở trên sàn nhà, là cách của Phật giáo Tây Tạng. Còn tại Ấn Độ á, thì phần lớn là không có lễ. Người tôn kính á, chỉ ngồi chò hỏ hay là chồm hổm bên là chân phải, rồi lòng bàn tay phải đó đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, sau đó đứng dậy lấy cái lòng bàn tay đó đó đụng vào trán của mình. Bàn chân là chỗ thấp nhất của một cơ thể, đầu trán là chỗ cao nhất của một cơ thể, tức là mình lấy cái thấp nhất của một người nào đó mình đội lên đầu mình, tức là bày tỏ sự tôn kính cao nhất. Đó là động tác tôn kính trong văn hóa Ấn Độ mà trong đời Phật vẫn giữ lại. Bên cạnh đó đó thì có thêm những cái biểu hiện văn hóa khác như là đi nhiễu quanh Phật 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện với Phật, hoặc là trạch áo bài vai hữu. Đó là 3 động tác thường được sử dụng để bày tỏ lòng tôn kính của đệ tử xuất gia tại gia đối với Đức Phật. Sau này đó là cái văn hóa lấy lòng bàn tay đụng vào chân người khác đưa lên trán mình đã trở thành động tác ngũ thể đầu địa. Thì cái lịch sử và về lễ lại nó như thế, cho nên là tựa sách và nội dung không phù hợp nhau, rồi dưới thêm cái lỗi là đã sử dụng một mệnh đề hay là câu. Ví dụ 4, theo gót chân bụt của thiền sư Nhất Hạnh. Thì khi đọc vào cái tựa đó, chúng ta có cảm giác rằng tác phẩm này đó đề cập đến việc chúng ta học hỏi theo Đức Phật về phương diện tìm kiếm chân lý, chia sẻ chân lý, thực tập chân lý, nói chung là học đạo, tu đạo, làm đạo, phổ biến đạo. Cái tựa đề nó rõ như thế. Còn hiểu theo nghĩa du lịch á, thì theo gót chân bụt là gì? Tức là chúng ta đi lại những bước chân hoằng hóa của Đức Phật trong suốt 45 năm của Ngài tại một số tiểu bang ở miền Bắc của Ấn Độ. Nếu trong du lịch chúng ta dùng cái từ này thì ngữ nghĩa được hiểu nó là thế thôi. đang khi đó nội dung chính yếu của tác phẩm nghiên cứu về Đức Phật lịch sử. Ở đây không đề cập gì đến cái trường phái hoặc là những cái sự kiện mà các đệ tử xuất gia trở thành thánh đi theo Đức Phật như thế nào, rồi các đệ tử tại gia trở thành các bậc chân nhân đi theo Đức Phật như thế nào, hoàn toàn không đề cập đến, mà chỉ nghiên cứu đơn thuần về Đức Phật lịch sử thôi. Thì trong tác phẩm nghiên cứu chúng ta có thể đổi lại là nghiên cứu về Đức Phật lịch sử, hay gọn lại là nghiên cứu về Đức Phật Thích Ca. Và ở đây đó, động từ vốn tạo thành mệnh đề và câu đã được tính lược, nghiên cứu về Đức Phật. Thì chữ nghiên cứu ở đây đó được hiểu là gì? Sự nghiên cứu, tức là một danh từ. Còn trong tiếng Anh đó, có khi đó là danh động từ, chứ nó không được quyền là động từ. Đức Phật lịch sử đây là tăng ngữ, thì tựa đề trong tiếng Việt này nó là một cụm từ, thì rất là gọn. Ví dụ năm, tôi là ai, tác phẩm nổi tiếng của Đi sư Aja Khema. Để đọc vào tựa đề này đó, chúng ta có cảm giác rằng tác phẩm phân tích triết học về cái tôi. Cái tôi ngũ uẩn, cái tôi 18 giới, cái tôi cống cao, cái tôi mặc cảm, cái tôi chấp mắt, cái tôi mạt na, và nhiều thứ cái tôi khác. Và bản chất của cái tôi đó là cái gì? Trên thực tế đó, thì nội dung tác phẩm này đó không nói như vậy, chỉ đơn thuần là khái niệm ngã trong đạo Phật thôi, hay là học thuyết ngã trong Phật giáo, là nghiên cứu về ngã theo Đức Phật, chứ không có nói với cái nội dung á là câu hỏi trả lời bản chất tôi là ai, tôi là gì. Do đó một mặt á chúng ta điều chỉnh cái nội dung và tựa đề ăn khớp nhau, mà khác á, tránh được tình trạng mô tả tựa đề thành một câu, khái niệm ngã trong đạo Phật là một cụm từ. Trong tiếng Anh đó, hiện nay tại Mỹ thì có một tác phẩm rất là phổ thông mà giới trí thức phương Tây rất thích đọc. Tác phẩm có tên gọi đó là Buddhism. Without Belief. Tạm dịch trong tiếng Việt đó là Phật giáo không tín ngưỡng. Thì without không phải là động từ, cũng không phải là phủ định từ. Nếu chúng ta không dành cách thức đặt tựa đề bằng cụm từ đó, thì có một số người sẽ có thể sử dụng một cái từ Donos, tức là không có. Buddhism does not have belief. Phật giáo không có tín ngưỡng. Thì về ngữ nghĩa thì hai câu này nó giống như nhau thôi, nhưng mà cách tựa đề đó ở bên trên đó, Buddhism without belief trở thành là một cụm từ, còn câu bên dưới nó trở thành là một câu. Thì chúng ta phải cố gắng là sử dụng, dầu là trong ngôn ngữ nào cũng phải biến nó trở thành là một cụm từ thôi. Thì đây là quyển sách giới thiệu về bản chất của đạo Phật phi tín ngưỡng, là một con đường minh triết con đường giải thoát, con đường khép lại các nỗi khổ niềm đau, vốn khác với hình thái đạo Phật được giới thiệu trong sinh hoạt tín ngưỡng tại các chùa. Điều ba, không thể hiện tính cẩm nang trong tựa đề. Là cẩm nang thường như là cái gì đó mang tính cách như là giải pháp, những đề xuất vân vân, và nghiên cứu là trong quá trình tìm tòi chúng ta phải tránh tình trạng là đặt cái cày trước con trâu. Nếu là có giải pháp rồi thì đâu nghiên cứu nữa. Cẩm nang là cái hướng đến giải pháp dưới hình thức ứng dụng, thì phải tránh nó trong tựa đề, nhất là bài nghiên cứu luận văn và luận án. Ta thử khảo cứu một số tựa sách sau đây. Ví dụ một, vào chùa lễ Phật, hai chấm, những điều cần biết, của tác giả Đặng Xuân Xuyên. Đối với một cuốn sách phổ thông thì tựa đề này đó đạt yêu cầu vì hoàn toàn không có động từ, nó không phải là một mệnh đề. Vào chùa lễ Phật thì cái sự vào chùa mình có thể hiểu như một ngữ danh từ đi. Những điều cần biết này nó mang tính cẩm nang, tức là đưa ra những quy định nên làm, không nên làm, được phép, không được phép, hợp nhân hóa, không hợp nhân hóa, phản cảm, không phản cảm. Tự động cái khái niệm những điều được biết chứa đựng được những nội dung kéo theo sau như đi trên, thì lúc đó đó dựa vào nội dung thì chúng ta có thể đổi lại tác phẩm này như sau: bản chất lễ phái trong Phật giáo nó vừa là một cụm từ và vừa không bị dướng vào cái tình trạng cẩm nang. Nếu là cẩm nang thì ta đã có kết quả rồi, đâu nghiên cứu nữa. Ví dụ hai, tác phẩm nghệ thuật thiền định do thượng tọa Matthew Ricard làm tác giả và Lê Việt Liên phiên dịch. Thì tác phẩm này chúng ta thấy đó là hoàn toàn không dướng vào cái lỗi là mệnh đề hay không, nó diễn tả bằng một cụm từ nhưng nó dướng vào cái khái niệm là nghệ thuật, mà nghệ thuật nó thuộc về cẩm nang, là sách hướng dẫn. Cho nên đối với loại sách phổ thông cách đặt tựa đề này rất là hấp dẫn, nhưng mà đối với bài nghiên cứu luận văn luận án thì khái niệm nghệ thuật này là tuyệt đối không nên dùng. Do đó chúng ta nên đổi tựa đề nếu nội dung nghiên cứu là thiền định. Tựa đề như sau: nghiên cứu thiền Phật giáo, nếu phạm vi của mình là bao gồm thiền Phật giáo nguyên thủy, tức là thiền chỉ, thiền quán và thiền Phật giáo đại thừa, thì chúng ta để như thế. Còn mà không thì giới hạn cụ thể: nghiên cứu thiền Phật giáo trong kinh Pali hay là khái niệm thiền Phật giáo trong kinh điển đại thừa. Thì cái tựa đó hơi dài nhưng mà nó là một cụm đề và nó không có mang cái tính cẩm nang, tính giải pháp, tính giá trị. Người như đã nói, bản chất của nghiên cứu là một giả định, cho nên chúng ta không áp đặt kết quả trong tựa đề của một tác phẩm. Ví dụ ba, tác phẩm Cẩm Nang Tu Đạo của thiền sư Quảng Khâm. Thì đây là một trong những tác phẩm cận đại rất nổi tiếng, nói về cách thức tu tập của bản thân và qua đó đó gợi mở các phương pháp tu tập cho tăng ni và Phật tử tại gia. Vì bị phạm vào cái tính cẩm nang trong tựa đề, tác phẩm này nên sửa lại như sau: khái niệm tu tập trong kinh điển Trường Bộ chẳng hạn vậy, hay là trong kinh Trung Bộ, trong kinh Bát Nhã, trong kinh Pháp Hoa, hay là trong kinh nào đó, hoặc là kinh Đạo Pali, kinh điển này thừa. Chứ không nên đề cái chữ cẩm nang hay là nghệ thuật hoặc là phương pháp. Ví dụ 4, tác phẩm Trái Tim Thiền Tập của tác giả Nguyễn Duy Nhiên, một cư sĩ chuyên hướng dẫn thiền cho người phương Tây. Rồi ông viết một số sách và dịch một số sách về thiền Phật giáo Nguyên Thủy và thiền chánh niệm rất nổi tiếng. Thì đối với các loại sách phổ thông hay là sách ứng dụng, cách đặt tựa đề này là hấp dẫn, nhưng không thể áp dụng tương tự cho việc đặt tựa đề bài nghiên cứu, luận văn hay luận án. Do đó ta có thể đổi lại như sau: nghiên cứu về thiền tập trong Thượng Tọa Bộ, hay là trong Phật giáo Đại Thừa, hay là trong một bài kinh nhất định nào đó, trong một trường phái nào đó. Ở đây chúng ta thấy là kết quả của sự nghiên cứu là chưa được công bố, nó chỉ bảo nói chung chung là sự nghiên cứu này thôi, còn tác giả tán đồng hay không tán đồng phải đọc hết quyển sách mới biết được. Và khi mình ghi là Trái Tim Thiền Tập á, mình dụng ý muốn là người đọc đó phải xem đây là cái cốt lõi quan trọng nhất, nền tảng là cốt cán nhất cho vấn đề thực tập thiền, còn những cái khác á, thì không được như thế. Bốn, tránh dùng các từ lịch sử, bàn về, lạm bàn về, thử tìm hiểu, đôi nét về, sớ giải về, ngụ ngôn về, lời giải về, truyền thuyết về, hoặc là tìm hiểu về trong luận văn hay luận án. Hiện nay các tác giả tại Việt Nam vẫn còn thói quen sử dụng các cụm từ thiêu trên để bắt đầu cho bài viết của mình, mà theo họ đó thể hiện được cái tính thiêu kim tốt. Trong việc là viết bài nghiên cứu, luận văn và luận án, công trình nghiên cứu chúng ta là nghiêm túc, cho nên không thể nói là lạm bàn, bàn về tìm hiểu được, mà phải nghiên cứu nghiêm túc. Ví dụ 1, Lược Sử Phật Giáo của tác giả Nguyễn Minh Tiến, giới thiệu khái quát về Đạo Phật. Thì tựa đề này đó đạt được yêu cầu, đó là một cụm từ. Nhưng mà dướng vào cái cách đặt tiêu đề đó là Lược Sử. Nếu sách này đó được viết cho trình độ phổ thông hoặc là cho bất cứ một loại độc giả nào thì đạt yêu cầu. Đặt cái tựa đề này cho luận văn luận án là không đặt yêu cầu. Chúng ta có thể đổi lại một cách cụ thể như sau: khái niệm Phật giáo hoặc là nghiên cứu về Phật giáo Ấn Độ, hay là nghiên cứu về Phật giáo tại Việt Nam, hay là nghiên cứu về Phật giáo thời kỳ kỹ thuật số chẳng hạn vậy. Chúng ta dùng cái khái niệm nghiên cứu về, chứ không có là lược sử, khái niệm vân vân. Nó quá đơn giản và nó mang tính là chung chung. Ví dụ 2, tác phẩm Bàn Về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân do Hòa Thượng Thích Chơn Thiện là tác giả. Thì quyển sách này ra vào những năm cuối của thập niên 90, lúc đầu là quay rodeo, sau đó được xuất bản thành sách. Thì ai cũng thông cảm rằng là khi tác giả nào đó để tựa tác phẩm của mình là Bàn Về thì chúng ta hiểu là người đó rất khiêm tốn, nó là bàn thôi chứ không phải là cái sự nghiên cứu nghiêm túc. Bàn như là một cái thái độ thưởng thức về một tác phẩm mà mình đó là trình bày ra để cho người đọc cảm thông được và chấp nhận được quan điểm của mình. Nếu nghiên cứu chúng ta là về vấn đề này thì tựa đề có thể sửa lại như sau: nghiên cứu tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Nếu nội dung nghiên cứu chúng ta là quá rộng về nhiều vấn đề khác nhau, còn muốn giới hạn lại đó thì quý vị có thể đó là khái niệm thần linh và Phật trong Tây Du Ký. Thần trong đó có thần của đạo giáo, của lão giáo, xin lỗi, của Nho giáo, rồi các vị Phật Bồ Tát của Đạo Phật. Số tác phẩm á, sự xuất hiện của các vị này là trên dưới 50 vị, rất là phong phú. Ví dụ 3, thử tìm hiểu lễ phục và quốc tục của ta. Tác giả của tác phẩm này là Huỳnh Hải Phong. Thực tế thì tác phẩm này viết rất là chuyên sâu. Lễ phục và quốc Phật Nam trải qua hai mấy thế kỷ, có hình minh họa và có những quy định trong dịp lễ nào tại triều đình hay ở bên ngoài, lễ phục và quốc phục đó được sử dụng. Quy định đó nó liên hệ đến nhóm tuổi tác, nhóm vị trí xã hội, nhóm màu sắc, nhóm phong cách và nhiều cái quy định khác rất hấp dẫn. Thì chúng ta có thể đổi tựa đề này lại thành một tựa đề nghiên cứu như sau: nghiên cứu về lễ phục và quốc phục của Việt Nam. Tác giả đây là một người Việt cho nên là của ta được hiểu là của người Việt Nam, thì chỉ bằng mình nói rõ luôn cho rồi. Ví dụ 4, tác phẩm Đôi Nét Về Phong Cách Tượng Phật của Phật giáo Việt Nam. Tác giả là Lan Phương. Vì dướng vào cái lỗi là Đôi Nét Về, nó phản ánh nội dung là không thuộc về nhóm nghiên cứu, nên cái luận qua luận án là bắt buộc phải nghiên cứu. Chúng ta có thể đổi lại khái niệm Phong Cách Tượng Phật, Phong Cách Tượng của Phật giáo Việt Nam, hay là nghiên cứu về Phong Cách Tượng của Phật giáo Việt Nam, thì chúng ta sẽ tránh được cái lỗi sơ xuất trong việc dùng những từ mà không nên dùng trong tựa đề. Ví dụ 5, Sớ Giải Kinh Hoa Nghiêm, tác giả là Đại Sư Pháp Tạng. Đối với một tác phẩm phổ thông thì mình để như thế này là ok, còn là tác phẩm nghiên cứu luận văn luận án thì chúng ta phải ghi rõ là nghiên cứu Sớ Giải Kinh Hoa Nghiêm, là nghiên cứu về Sớ Giải Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy là bản Sớ Giải là nội dung chính mà chúng ta cần nghiên cứu. Còn ghi như Sớ Giải Kinh Hoa Nghiêm, người ta tưởng là một bản văn, nội dung của nó là Sớ Giải chứ không phải là cái nghiên cứu về vấn đề đó. Ví dụ 6, Ngụ Ngôn Về Muôn Loài Trong Kinh Phật, tác giả là Thanh Nhàn và Kiến Văn. Tựa đề này đó cũng tôi nói là rõ, có thể chấp nhận được đối với một quyển sách. Và để đạt tiêu chuẩn trong học thuật á, chúng ta nên đổi lại như sau: nghiên cứu về ngụ ngôn trong kinh Phật. Vì ngụ ngôn luôn luôn mượn lời Phật để nói về chuyện con người, chứ để chữ về muôn loài là dư thừa rồi, không có ngụ ngôn nào mà không lấy lời Phật để mô tả. Như vậy cách đặt tựa đề mới như trên đó vừa làm cho tựa đề trở thành là súc tích ngắn gọn và đã tránh được những cái lỗi không cần có ở trong tựa đề. Ví dụ 7, tác phẩm Lời dạy của Đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở và ngoài xã hội. Thì cái lỗi của tựa đề này là gì? Dướng vào cái chữ là lời dạy về hay lời dạy của, dấu nó không phù hợp với phong cách học thuật. Và tựa đề này cũng rất là dài dòng. Tác giả là Basna Goda Rahula, người dịch là Diệu Liên, Lý Tu Linh và Diệu Ngộ Mỹ Thanh. Lúc đó chúng ta có thể đổi lại như sau: quan điểm của Đức Phật về thành tựu gia đình, hay là quan điểm của Đức Phật về thành tựu. Thì nói hàm về thành tựu gia đình đó, về một chương, thành tựu công sở một chương, thành tựu xã hội một chương, thành tựu chính trị một chương. Chứ chúng ta không cần phải nói hết tất cả những thứ ở trong một tựa đề, nghĩa là nội dung. Đôi lúc nó còn phải xúc tích cô động để nó thúc đẩy người ta phải đọc. Ví dụ 8, truyền thuyết về Quan Thế Âm của tác giả Chu Nhạc Trai, và Thế Anh là người phiên dịch. Chúng ta đổi tựa đề này lại thành học thuật như sau: nghiên cứu về các truyền thuyết Quan Âm. Thì mỗi truyền thuyết đó, nó xuất xứ từ mỗi bối cảnh văn hóa.
Tìm hiểu đạo Phật của Hòa thượng Rahula do Thích Nữ Trí Hải phiên dịch. Thì tựa này là một cụm từ đặc chuẩn, ngắn gọn, xúc tích, rõ nghĩa, nhưng mà dưới một cái loại là tìm hiểu. Đang thi đó, nghiên cứu là phải đào sâu, tìm hiểu là cái bao quát thôi. Khái niệm đó về bản chất là không phù hợp với tác phẩm nghiên cứu, nên tránh dùng. Điều 5, không dùng phụ đề và giải thích trong tựa đề. Bởi vì nghiên cứu là cái mà đi từ giả định, sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp, tìm kiếm ra các cái tự nghiên cứu mới đóng góp cho thế giới học thuật những giá trị mới. Cho nên phụ đề và giải thích nó không phù hợp với nghiên cứu ấy. Cái đó chúng ta làm trong công việc khi mà từng chương, từng phần của các chương được chúng ta tiến hành, thì phần giải thích và phần nó thuộc về nội dung đó. Trong chủ đề là không nên thể hiện tất tần tật mọi thứ. Ví dụ kinh Ngọc gạch ngang, kinh Kim Cương gạch ngang, qua suối mây hồng, tác giả là Phạm Thiên Hưng, một nhà thơ nổi tiếng trước đây 70 năm, nay đã 83 tuổi, xuất thân là một tu sĩ Phật giáo. Phạm Thiên Hưng đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng trong những thập niên 50-60 của thế kỷ trước, lúc còn là tuổi đôi mươi. Sau đó thì ông có khuynh hướng là thơ hóa các bài kinh bằng cách là phóng tác kinh dưới hình thức thơ, mượt mà bay bổng của ông. Ở đây chúng ta thấy là nó có một cái phụ đề giải thích, bắt đầu bằng cái dấu gạch ngang, rồi sau đó là nội dung, rồi gạch ngang. Thế đó nguyên cái nội dung giải thích là qua suốt bài học. Kinh Kim Cương thì Phạm Thiên Hưng gọi đó là kinh ngọc, vì đây là loại ngọc quý nhất của đất Phật. Rồi qua suốt bên hồng thì một cái từ bày tỏ thái độ và cảm xúc. Ông xem đó, Kinh Kim Cương như là vượt qua một suối bay. Cái cảm nhận riêng của tác giả đó. Và các tập tự như thế thì không phù hợp với nghiên cứu, bởi chúng ta phải thay đổi lại. Nghiên cứu bản văn học Kinh Kim Cương hay là nghiên cứu các bản dịch Kinh Kim Cương Hiện nay thì chúng ta có 6 bản dịch khác nhau bằng tiếng Hán, còn một số bản dịch bằng tiếng Việt. Và việc đổi tựa đề sẽ dẫn đến tình trạng là đổi phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, thì cái cơ hội khám phá cũng khác với những gì chúng ta giả định trong tựa đề với chúng ta. Ví dụ 2, Đức Phật trong Ba Lô giải đáp thắc mắc của giới trẻ trong thế kỷ 21. Tác giả là Dai Sakun Ikeda và Nguyễn Thanh Huyền phiên dịch ra tiếng Việt. Thì đây chúng ta thấy là trong tựa đề này đó, cái mệnh đề với là chủ đề giải thích đó, là giải đáp thắc mắc của giới trẻ trong thế kỷ 21. Thì ý tác giả không dành cho giới trẻ của thế kỷ 20 trở về trước, vì họ đã chết rồi. Bây giờ cho họ không đọc được. Mà đưa ra cái như vậy, nó giống như là nó nói rõ nhưng mà không nói thêm cái gì khác. Nên tốt nhất đó, trong số nghiên cứu là phải bỏ hoặc giải thích nó đi. Đức Phật trong Ba Lô là một cái gì mới, là Đức Phật bỏ túi, là Đức Phật Ba Lô, tức là tinh gọn, dễ hiểu, cho người mở lòng đọc vô là hiểu được. Đức Phật là ai, là sự ở đâu, đối phức là gì, giá trị tư tưởng và nhiều yếu tố tích cực khác. Nếu muốn đoạn hàm là như thế, chúng ta đổi lại trong một tuần như sau: Đức Phật theo quan điểm của giới trẻ, nếu giới hạn đó là giới trẻ Trung Quốc hay là giới trẻ Việt Nam, giới trẻ Liên Xô, giới trẻ Mỹ, thì chọn một số giới trẻ đó là theo chủ nghĩa đại học Thuyết Tỏ, số khác đó là theo quan điểm tôn giáo, thì chúng ta có thể có cái cơ hội đối chiếu so sánh những điểm tương đồng và dị biệt. Hoặc là tựa đề mới nghiên cứu về lời Phật dạy cho giới trẻ, thì trong tựa đề nghiên cứu, tựa đề nó sẽ nghiêm túc cho nên nó khô, còn tựa đề sách có thể là rộng rãi, linh hoạt, ngoại lệ, được phép. Ví dụ 3, tác phẩm Thiền Phật Giáo gạch ngang Cẩm Nang Hướng Dẫn Thiền Định Nuôi Dưỡng Từ Tâm, tác giả là Paramananda và người dịch đó là Phạm Như Lan và Kiến Văn. Thì cái phụ đề giải thích đây là Cẩm Nang Hướng Dẫn Thiền Nuôi Dưỡng Từ Tâm, tức là giải thích một phần tác dụng của thiền. Ta nghe nội dung của các bạn này có thể rộng hơn, cho nên đặt cái giới hạn giải thích hoặc là phụ đề hóa ở trong tựa đề sẽ làm cho nội hàm không được rộng và không phù hợp với phạm vi nghiên cứu ở trình độ cao. Chúng ta có thể đổi tựa đề như sau: Bản Chất Thiền Phật Giáo hoặc là Khái Niệm Thiền trong Đạo Phật. Số 6, tựa đề không nên bắt đầu bằng các dấu chấm hỏi. Ví dụ 1, làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật. Dấu hỏi này là bao tướng, dù có đặt dấu hỏi hay câu dấu hỏi, bản chất câu này là một câu hỏi nghiên cứu hoặc là đánh đố, cho nên không nên đặt tựa đề thành câu hỏi. Để sửa lại, ta có câu như sau: Nghiên cứu về ứng dụng Phật pháp trong trị liệu. Và nội dung mới này tạo ra một phương hướng nghiên cứu mới. Ví dụ 2, Quảng Gánh Lo Đi và Chu Sóc. Chúng ta thấy là nó vừa rơi vào tình trạng là vi phạm mệnh đề. Thứ hai đó là tôi nói là hơi dài.
có thể đổi lại từ đây như sau: bản chất của lo âu trong Phật giáo hay là bản chất của lo lắng theo đạo Phật. Thì lúc đó cái hướng đi của ta là gì? Là định nghĩa khái niệm, phân tích nội dung, giới thiệu phân loại ảnh hưởng tích cực, các tác hại tiêu cực của nó trong cuộc sống là cái gì. Ví dụ 3, thế nào là Phật tử, của Don Sa Cham Wan Kense, bản dịch của Trần Tuấn Mẫn và Nguyễn Thị Tú Oanh. Từ đề này đó nó bị dướng một cái lỗi là một mệnh đề thế nào là Phật tử. Nó vừa là một mệnh đề và vừa là mệnh đề có dấu hỏi, tức là vi phạm đến hai yêu cầu không nên có ở trong tựa đề một tác phẩm. Chúng ta có thể đổi lại tựa đề như sau: khái niệm Phật tử trong kinh Pali hay là trong kinh Đại Thừa hay là một cái bài kinh cụ thể nào đó, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, thì có đến là 5 tiêu chí về Phật tử, rất là khác với các kinh còn lại. Bảy, không dùng ẩn dụ và hình tượng trong tựa đề, vì cái này nó quá mông lung, mỗi người hiểu theo một kiểu. Mày có kiến thức về văn học, triết học, tôn giáo học như là tỷ giáo mới hiểu được các ẩn nghĩa, ẩn ngữ trong các hình tượng nghệ thuật khác nhau. Ví dụ tác phẩm Sen Nở Trời Phương Ngoại của Thiền Sư Nhất Hạnh, thì khái niệm sen nở đây là một ẩn dụ, trời phương ngoại là một ẩn dụ về nơi chốn. Đang khi nội dung chính của kinh này, của tác phẩm này là gì? Nghiên cứu về kinh Pháp Hoa tại phương Tây, nói về lịch sử của nó, các cách tiếp cận, những cái điểm vượt trội, những cái giới hạn nếu có mà dân phương Tây đó do vì mới tiếp cận đạo Phật có thể vấp phải. Đang khi chữ sen nở chỉ lấy từng ý là diệu pháp liên hoa, hoa sen chánh pháp màu nhiệm, trở thành đó là sen nở. Trời phương ngoại ở đây là phương Tây, bao gồm là không gian phương Tây dành cho một đối tượng phương Tây, khác với là không gian trong nước dành cho người Việt Nam. Thì chúng ta có thể đổi từ đề lại thích hợp như sau: nghiên cứu về kinh Pháp Hoa tại phương Tây, tránh những dùng những cái từ biểu tượng quá sâu, mà việc hiểu nó phải cần đến giải thích bằng nhiều câu. Gọi là nghiên cứu lịch sử kinh Pháp Hoa tại phương Tây, hoặc là kinh Pháp Hoa trong bối cảnh triết học phương Tây, nếu mình muốn so sánh đối chiếu với tôn giáo khác ở tại phương Tây trong bối cảnh cận đại. Ví dụ 2, tác phẩm Trái Tim Của Bụt do Thiền Sư Nhất Hạnh sáng tác. Thì trái tim là một ẩn dụ hay là một hình tượng, mà nghĩa bóng của nó là gì? Cốt lõi, cẩm nang, là tinh hoa, cái lớn nhất, cái quan trọng nhất, cái tiêu biểu nhất. Thì tựa đề trong nghiên cứu có thể đổi lại như sau: nghiên cứu về bản chất và Phật, hoặc là nghiên cứu những lời dạy minh triết của Đức Phật. Nó khác với lời tổ sư dạy tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và một số nước khác. Tám, không thể hiện kết quả trong nghiên cứu hay là kết quả nghiên cứu trong tựa đề. Vì như đã nói đó, nghiên cứu là một quá trình là dài để lấy bằng cấp á, thạc sĩ trung bình là 2 đến 4 năm, tiến sĩ trung bình là 3 đến 5 năm. Rồi thể hiện kết quả trong nghiên cứu á, thì nó không còn hấp dẫn nữa, nó không thu hút người ta tìm đến tác phẩm. Ví dụ tọa thiền giải phóng căng thẳng và khai thác tư duy, tác giả là Paul Roland, do Kiến Văn và Thuần Ngọc Yến dịch. Thì cái phần thể hiện kết quả đó là giải phóng căng thẳng và khai thác tư duy. Thì là hai vấn đề này đó là tồn tại và phát triển cùng nhau. Khi mà căng thẳng hết thì tư duy phong phú, khi mà tư duy phong phú thì căng thẳng phải giảm thiểu. Chúng ta có thể đổi tựa đề tác phẩm điều trên thành mới như sau: bản chất trị liệu của tọa thiền hoặc là trong tọa thiền. Thì cái trị liệu đó bao gồm nhiều nội dung, bao gồm trị liệu sức khỏe, trị liệu cảm xúc, trị liệu hành vi, trị liệu lối sống, trị liệu những nỗi khổ niềm đau. Nói chung ví dụ 2, an lạc từng bước chân, tác phẩm do thiền sư Nhất Hạnh sáng tác, phổ biến rộng rãi trên internet. Là vào tác phẩm này nó là một cụm từ tránh được rất nhiều lỗi trong những tác phẩm đi trước, nhưng mà nó dưới một cái lỗi là gì? Thể hiện cái kết quả của thực tập là an lạc. Trong nghiên cứu thì chúng ta đừng nói thật hoặc tuyệt, mà phải để một ẩn số tạo kích thích tò mò. Đi trên con đường ẩn số đó thì người ta tìm ra được chân lý thật, giống như là nương vào ngón tay để nhìn thấy mặt trăng, nương vào thuyền để qua được sông, nương vào ánh sáng đó để thấy được sự vật. Nhưng mà bản thân của những cái đó phải là cú cách. Như vậy tránh cái tình trạng là thể hiện kết quả trong tự đề nghiên cứu. Đó là chúng ta có tự đề như sau: nghiên cứu về thiền hành hay là nghiên cứu về về thực tập thiền. Kính thưa các thầy và các sư cô, tôi vừa giới thiệu rất khái quát 8 điều nên tránh trong cách thức đặt tựa đề một bài nghiên cứu học thuật, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Hy vọng rằng qua cách trình bày này đó, khi áp dụng cho việc nghiên cứu bài như tại nhà hoặc là làm luận văn tốt nghiệp, quý vị có thể chọn lựa những cái tựa đề hấp dẫn, có nội hàm nghiên cứu cao, có cơ hội đóng góp lớn, và phương pháp tiếp cận á là có thể làm cho chúng ta hài lòng với những gì mà chúng ta phát hiện và đóng góp.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của Quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của Quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và Quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.